Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ ba, 25 tháng 4 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự đọc tiếp những lời nhắn nhủ của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho các tu sĩ dòng tên. Kế đó là các đề mục câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chủ nhật, khoa học và đời sống. Và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Đức Quốc. Theo tin Saba và AFP, thị trấn Valingan với dân số 6.300 người ở gần thành phố Hannover, miền Bắc nước Đức, đó là đơn vị hành chính đầu tiên ở Đức lấy tên Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, đặt cho một quảng trường ở địa phương. Quảng trường này trước đây được gọi theo tên của một trạm xe lửa, nhưng kể từ Chủ nhật 23 tháng 4, đã được gọi là Quảng trường Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Trước khi bắt đầu nghi thức đặt tên mới cho quảng trường, dân chúng tại Valingen, mà phần lớn là Tin Lành, đã tham dự một nghi lễ tại nhà thờ Công giáo Thánh Barbara, ngay bên cạnh quảng trường. Trong một tuyên bố được đăng trên trang điện tử chính thức của mình, thị trấn Valingen bày tỏ sự kinh ngạc là chẳng có cộng đồng nào thuộc tiểu bang Bavaria ở miền nam nước Đức, nơi vị tân giáo hoàng chào đời vào ngày 16 tháng 4 năm 1927, đã lấy tên của ngài để đặt cho một nơi công cộng. Nhưng tuyên bố này cũng nhìn nhận rằng thị trấn Valingen đã bỏ qua một quy ước bất thành văn ở nước Đức kể từ sau thời Đức Quốc xã. Đó là quy ước không lấy tên người còn sống mà đặt cho các đường phố hoặc quảng trường. Tin Việt Nam. 40 em được thêm sức tại giáo sở Đông Bosco, Đà Lạt. Sáng Chủ nhật thứ hai Phục sinh 23 tháng 4, lễ kính lòng thương xót Chúa, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhân, giám mục giáo phận Đà Lạt, đã đến dâng thánh lễ và ban bí tích thêm sức cho 40 em thiếu nhi của giáo sở Đông Bosco, Đà Lạt. Cùng đồng tế với Đức giám mục có cha Tuấn, thư ký riêng của Đức cha Phêrô, cùng với cha sở giáo sở, cha giám đốc học viện Đông Bosco, Đà Lạt, cùng với quý cha giáo, đông đảo quý tu sĩ nam nữ và bà con giáo dân đến tham dự thánh lễ. Trong bài giảng, Đức giám mục giáo phận đã nói: khi Chúa Kitô phục sinh và hiện ra với các môn đệ, ngài luôn thổi hơi để ban Chúa Thánh Thần cho các ông và sai các ông đi làm chứng cho Chúa phục sinh. Do đó, cộng đoàn phụng vụ và đặc biệt các em sắp lãnh nhận bí tích thêm sức cần nỗ lực cầu xin Chúa Thánh Thần ban tràn đầy ơn của ngài, để mỗi người có thể làm chứng một cách đắc lực hơn về tin vui mừng con Chúa đã phục sinh vinh hiển. Đồng thời Chúa Thánh Thần cũng chính là giềng mối và cột trụ, là đứng soi sáng và hướng dẫn các tín hữu trong ánh sáng của lời Chúa. Vì thế chúng ta cần phải sống dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, để ngài đổi mới và canh tân chúng ta trong lời Chúa, mà Giáo hội Việt Nam đặc biệt dành năm 2006 này là năm sống lời Chúa. Cuối thánh lễ, đại diện phụ huynh của các em lãnh nhận bí tích thêm sức đã có đôi lời tri ân Đức giám mục giáo phận với tấm lòng của vị mục tử, dù bận nhiều công việc nhưng cũng đã đến để dâng lễ và ban bí tích thêm sức cho các con em của giáo sở Đông Bosco. Ngoài ra, phụ huynh của các em cũng ngỏ lời cảm ơn quý cha, quý thầy Đông Bosco và các anh chị giáo lý viên đã có công dạy dỗ giáo lý cho con em của mình, đồng thời đã chuẩn bị cho các em có được ngày hôm nay trong bầu khí sốt sắng và thánh thiện để dọn mình lãnh nhận bí tích thêm sức. Sau cùng, Đức giám mục, các linh mục đồng tế và cả cộng đoàn đã cùng đọc kinh lạy cha, kinh tinh kính, cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha, để lãnh ơn toàn xá trong ngày lễ kính lòng thương xót của Chúa. Sau thánh lễ, Đức giám mục giáo phận đã ở lại dùng bữa điểm tâm sáng chung với cộng đoàn Đông Bosco, Đà Lạt. Tin Việt Nam, đặc biệt về giáo phận Thái Bình. Nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập giáo phận Thái Bình, 1936-2006, cộng đoàn giáo phận mừng lễ tạ ơn, lòng với dịp ngân khánh giám mục và kim khánh linh mục của Đức cha Francisco Xavier Nguyễn Văn Sang, giám mục Thái Bình, trong hai ngày 21 và 22 tháng 4. Chúng tôi xin gửi đến quý vị đôi nét quan trọng về giáo phận Thái Bình. Sau 70 năm được tách ra từ giáo phận Trung, tức là giáo phận Bùi Chu. Giáo phận Thái Bình bao gồm phần đất của hai tỉnh Thái Bình và Hưng Yên. Vào năm 1936, Đức Thánh Cha Pio thứ 11 ban hành sắc chỉ Principis Inter Apostolicas, thành lập giáo phận Thái Bình. Giáo phận đại diện tông tòa cuối cùng của giáo đoàn Bắc Việt được tách ra từ giáo phận mẹ Bùi Chu, với 140.000 tín hữu, 80 linh mục, 250 thầy giảng, 300 nữ tu, 380 thánh đường lớn nhỏ, chia thành 9 hạt và gồm có 49 giáo xứ. Giáo phận Thái Bình mới lúc đó được đặt dưới quyền của vị giám quản tông tòa, Đức cha Joan Casado Thuận, đang giữ chức quản lý giáo phận Trung, tức giáo phận Bùi Chu, kim quản hạt Khoái Đồng. Đức cha đã được thụ phong giám mục ngày 2 tháng 8 năm 1936 tại nhà thờ chính tòa giáo phận Thái Bình. Ngày 26 tháng 4 năm 1939, Đức cha tuyên khởi Thái Bình lên đường đi Roma để bái yết Đức Thánh cha Pio thứ 12, bày tỏ niềm suy phục tôn kính với đấng kế vị Thánh Phêrô, và nhân tiện ghé qua Tây Ban Nha thăm lại quê hương. Nhưng ngài đã qua đời ở đây vào ngày 22 tháng Giêng năm 1941. Từ ngày 25 tháng Giêng năm 1941, giáo phận được điều hành do vị nhiếp chính là cha Sendano theo chúc thư của đức cha quá cố. Lúc đó cha Sendano đang coi sóc hạt cao mọc. Tới thời điểm này, giáo phận Thái Bình đã xây cất được những cơ sở như sau: tiểu chúng viện Mỹ Đức ở làng Cát Đàm gần thị xã Thái Bình đào tạo điều đặn 140 chúng sinh; trường thầy giảng ở Hưng Yên huấn luyện 60 tu sĩ; 14 nhà phước quy tụ trên 300 nữ tu; 49 nhà chung dung nạp 450 người nhà chúa; một cô nhi viện ở làng An Lập; nhà in đa minh ấn quán; tòa giám mục 3 tầng tại trung tâm thị xã. Ngày 24 tháng 3 năm 1942, giáo phận vui mừng đón chào vị chủ chăn mới là đức cha Santos Ubiagna Ninh, dòng đa minh Tây Ban Nha, một giáo sư thời danh của đại chúng viện Thánh Alberto Nam Định. Năm 1954, cha đa minh Đinh Đức Trụ lên làm nhiếp chính giáo đoàn Thái Bình. Ngày 24 tháng 3 năm 1960, đức cha giám quản giáo phận đa minh Đinh Đức Trụ lãnh chức giám mục tại Hà Nội, do đức cha Giuse Maria Trịnh Như Khuê chủ phong. Ngày 8 tháng 12 năm 1979, một niềm vui lớn lao cho giáo phận, đó là lễ tấn phong đức cha phó Giuse Đinh Bỉnh, do đức Hồng y Giuse Maria Trịnh Văn Căn chủ phong tại nhà thờ chính tòa Thái Bình. Ngày 7 tháng 6 năm 1982, đức cha khả kính đa minh Đinh Đức Trụ sau cơn bệnh trầm trọng đã an nghỉ trong Chúa qua 28 năm phục vụ giáo phận. Từ nay, quyền lãnh đạo giáo phận chuyển sang đức cha Giuse Maria Đinh Bỉnh, một giám mục hiền hòa, nhẫn nại. Ngày 14 tháng 3 năm 1989, nghe tiếng Chúa gọi, đức cha Giuse Maria Đinh Bỉnh về nhà cha trên trời, để lại cho giáo đoàn một sự trống vắng. Nhưng Thiên Chúa quan phòng hằng yêu thương nâng đỡ giáo phận, đã sớm ban cho giáo phận một vị giám quản trong lúc giáo phận vắng bóng chủ chăn, đó là đức Hồng y Giuse Maria Trịnh Văn Căn. Ngày 3 tháng 12 năm 1990, lịch sử giáo phận sang trang mới, giáo phận Thái Bình được Tinh Tọa Thánh bổ nhiệm đức cha Francisco Xavier Nguyễn Văn Sang về coi sóc giáo phận. Sau gần một năm chuẩn bị, ngày 5 tháng 2 năm 1991, đức cha Francisco đã chính thức về nhận giáo phận. Sau 16 năm chủ chăn giáo phận, đức cha Nguyễn Văn Sang đã đến tuổi nghỉ hưu. Ngài sẽ xin tọa thánh cho ngài được nghỉ hưu. Vào ngày 21 và 22 tháng 4,
giáo phận Thái Bình mừng lễ ngân khánh giám mục và kim khánh linh mục Đức cha Francisco Xavier Nguyễn Văn Sang. Tin Việt Nam. Đêm hòa nhạc mầu nhiệm phục sinh tại nhà thờ Đa Minh Ba Chuông, thành phố Hồ Chí Minh. Tối thứ Bảy trong tuần Bát Nhật Phục Sinh, ngày 22 tháng 4, khá đông giáo dân từ nhiều nơi đã đến tham dự buổi hòa nhạc tưởng niệm mầu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô do giáo xứ Đa Minh Ba Chuông và hộp xướng dàn nhạc Suối Việt tổ chức với sự tài trợ của công ty Hoàng Quân. Có khá đông linh mục, tu sĩ và quý khách được mời dự đã ngồi kín các dãy ghế gần cung thánh, nơi cũng là mặt bằng để trình diễn buổi hòa nhạc.
Trước khi buổi hòa nhạc được diễn ra, Đức Hồng Y Juan Bautista Phạm Minh Mẫn đã làm phép và thánh hóa chuông. Giáo xứ Đa Minh từ lâu có tên gọi là nhà thờ Ba Chuông, chắc chắn vì trước đây cái tháp chuông của nhà thờ có ba quả chuông. Tuy không lớn lắm, nhưng cũng tạo nên được một biệt danh dễ mến, dễ nhớ trong trí nhớ của nhiều người. Khi nhà thờ được xây lại thì việc có ba quả chuông lớn phù hợp với cảnh quan mới cũng là điều hợp lý. Trước sự chứng kiến của nhiều người, nghi thức làm phép chuông được diễn ra tuy đơn giản nhưng không kém phần long trọng. Sau đó là tiếng chuông vang lên một hồi dài, rồi ngân xa cho đến lúc dứt hẳn. Nhưng có lẽ tiếng chuông còn ngân vang trong lòng nhiều người, theo cung điệu trầm bổng khác nhau, nơi những người giáo dân thường đến nơi này tham gia việc phụng vụ. Được biết thêm, ba quả chuông đồng này được đúc ở hãng Vole bên Pháp, một hãng đúc chuông nổi tiếng, từng đúc chuông cho nhà thờ chính tòa Sài Gòn. Ba quả chuông là ba cung của ba nốt nhạc Sol La Si. Bên hông của ba quả chuông có khắc tên nhà thờ, ngày tháng đúc và tên những người dân cúng. Tổng trị giá là 31.000 euro. Có lẽ phần hòa nhạc làm cho nhiều người náo nức hơn. Chương trình được chia làm hai phần rõ rệt. Mở đầu phần một, cha chính xứ Giuse Phạm Hưng Thịnh giới thiệu như một lời giải thích rằng, để tránh sự hiểu lầm đáng tiếc, chủ đề đêm hòa nhạc Giêsu Kitô siêu sao được đổi thành chủ đề tưởng niệm mầu nhiệm vượt qua của Chúa Giêsu Kitô. Trong lần ra mắt đầu tiên, vở nhạc kịch rock này không sao chép nguyên bản tiếng Anh vở kịch Giêsu Kitô siêu sao, mà được cải biên cho phù hợp với điều kiện chuyên môn và văn hóa Việt Nam. Chủ yếu trình bày phần âm nhạc của nguyên tác, nên diễn xuất, vũ đạo cũng như trang trí sân khấu chỉ mang tính cách tượng trưng. Sau đó diễn viên trong vai các nhân vật được giới thiệu, và từng phần của chương trình được đi qua. Với cách diễn mang tính điện ảnh, hành trình thương khó của Chúa Giêsu thật thu hút, đẹp, sinh động. Mỗi bài mang một cái hồn khác nhau. Sau ít phút giải lao là phần hai của chương trình, khán giả được thưởng thức những bài ca nổi tiếng qua phần trình bày điêu luyện của các ca viên Suối Việt như Reo Mừng Chúa Thống Trị, Hallelujah, Giêsu Niềm Vui Của Con Người, Chúa Hằng Thương Ta, Banis Angelicus, Vinh Quang Chúa Trên Muôn Loài, và các Từng Trời Thuật Lại. Có hơn một nửa số bài được diễn tả bằng tiếng Anh, vì việc chuyển thể nhạc rock cần có thời gian, không thể chuyển nhanh được. Nếu hiểu được lời bài hát, làm sao không xúc động với tâm tình của Madalena như sau? Tôi không biết yêu Ngài thế nào, không biết phải làm gì. Mấy ngày qua, khi nhìn lại chính mình, tôi đã thay đổi. Vâng, thật sự biến đổi. Dường như tôi trở thành một con người khác. Tôi nên hiểu sự kiện này thế nào đây? Tôi không hiểu tại sao Ngài lại cảm hóa tôi. Hay tâm tình ngạo mạn của một Herode như sao? Vậy nếu ông là Thiên Chúa, là Giêsu Kitô vĩ đại, hãy chứng minh cho ta thấy ông siêu phàm. Hãy làm nước lã trong chén ta biến thành rượu. Đó là tất cả những gì ông làm để ta biết rõ sự thật. Làm đi nào, hỡi vua dân Do Thái. Ca đoàn Suối Việt với sự chỉ huy dàn nhạc của nhạc trưởng Nguyễn Bách đã thể hiện phần trình bày rất hay. Gần cuối chương trình, Đức Hồng Y đã lên phát biểu. Ngài cảm ơn những người đã đến tham dự
với sự hưởng ứng nhiệt tình. Ngài cảm ơn 120 diễn viên, nhất là những diễn viên không công giáo, đã đồng cảm, cảm nhận và thể hiện cái đẹp của nghệ thuật trong tôn giáo. Đức Hồng Y còn nói lên một số những suy nghĩ rất riêng về âm thanh, về cách diễn đạt tâm lý nhân vật, để bày tỏ những ý kiến xây dựng của Ngài. Sau cùng, cha chính xứ đã nói lời cảm ơn để kết thúc, ca đoàn Suối Việt và các nghệ sĩ chụp hình lưu niệm với Đức Hồng Y. Một đêm hòa nhạc thật ý nghĩa, có thể đi vào lòng người một cách nhẹ nhàng, thâm sâu.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những lời nhắn nhủ của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho các tu sĩ dòng tên do Mai Hương trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm qua chúng ta đã theo dõi phần thứ nhất của bài diễn văn của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho các tu sĩ dòng tên và những người bạn của dòng. Trong đó Đức Thánh Cha nhắc đến mẫu gương đặc biệt của Thánh Ignacio Loyola, nhất là trong việc đề ra lời khấn thứ tư cho mọi tu sĩ của dòng là lời khấn vâng phục Đức Giáo Hoàng. Hôm nay chúng ta hãy theo dõi tiếp phần còn lại của bài diễn văn này. Trong đó, Đức Thánh Cha tiếp tục đề cao mẫu gương của Thánh Ignacio Loyola, và sau đó mẫu gương của Thánh Francisco Xavier và của chân phước Pietro Fabre là những vị thánh tiên phong của dòng tên. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Một quan tâm lớn khác nữa của Thánh Ignacio là công việc giáo dục Kitô và việc huấn luyện văn hóa dành cho các bạn trẻ. Từ đây phát sinh sự thúc đẩy mà thánh nhân dành cho cơ chế được gọi là học viện. Sau khi thánh nhân qua đời, những học viện nhắm mục tiêu vừa nói trên được phổ biến khắp Âu Châu và trên thế giới. Thưa các tu sĩ dòng tên thân mến, anh em hãy tiếp tục công việc tông đồ quan trọng này, vừa duy trì nguyên vẹn tinh thần của vị sáng lập dòng anh em. Nói về Thánh Ignacio, tôi không thể nào không nhắc đến Thánh Francisco Xavier, mà hôm ngày 7 tháng 4 đã mừng kỷ niệm 500 năm sinh nhật của Ngài. Cuộc đời của hai vị thánh này không những đã được kết liền nhau trong nhiều năm từ Paris rồi đến Roma, nhưng còn một ước nguyện duy nhất, và người ta có thể nói một sự mê say duy nhất, đã thôi thúc hai vị và nâng đỡ hai vị trong những giây phút thăng trầm khác nhau của cuộc đời. Đó là say mê làm cho Thiên Chúa Ba Ngôi được vinh quang mỗi ngày một nhiều hơn, và cố công rao giảng phúc âm Chúa Kitô cho những dân tộc còn chưa biết người. Thánh Francisco Xavier đã được vị tiền nhiệm tôi, Đức Pio thứ 11, muôn đời đáng ghi nhớ, tuyên bố làm thánh bổn mạng của những sứ truyền giáo. Thánh nhân đã ý thức rõ sứ mạng của mình như là sứ mạng mở ra những con đường mới cho phúc âm trong đại lục Á Châu mênh mông. Công việc tông đồ của Thánh Francisco Xavier tại miền Viễn Đông chỉ kéo dài khoảng 10 năm, nhưng kết quả phong phú cho thấy thật kỳ diệu trong 450 năm lịch sử của dòng, bởi vì mẫu gương của Ngài đã khơi dậy nơi những tu sĩ trẻ của dòng rất nhiều ơn gọi truyền giáo. Và giờ đây, Ngài còn là lời nhắc nhở để tiếp tục công việc truyền giáo tại những quốc gia rộng lớn của đại lục Á Châu. Nếu Thánh Francisco Xavier đã hoạt động tại các quốc gia Viễn Đông, thì một vị cùng dòng khác nữa và là người bạn ngay từ những năm tháng sinh sống tại Paris, chân phước Pietro Fabre, người miền Savoie, sinh ngày 13 tháng 4 năm 1506, đã làm việc truyền giáo tại những quốc gia Âu Châu, nơi mà các tín hữu Kitô lúc đó đang ao ước một công cuộc canh tân đích thực trong giáo hội. Là một con người khiêm tốn, nhạy cảm, có đời sống nội tâm sâu xa và có năng khiếu thiết lập những tương quan tình bạn với đủ mọi hạng người, và như thế lôi kéo nhiều người trẻ vào tu dòng tên. Chân phước Fabre sống cuộc đời ngắn ngủi tại những quốc gia Âu Châu khác nhau, nhất là tại Đức Quốc, nơi mà theo lệnh của Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Tam đã được tổ chức những đối thoại với những vị lãnh đạo của phong trào cải cách tại các nơi như tại Worms, tại Ratisbona và tại Spira. Như thế, chân Phước Fabre có dịp để thực hành một cách đặc biệt lời khấn vâng lời Đức Giáo Hoàng trong những gì có liên quan đến những nơi truyền giáo, vừa trở thành một mẫu gương cho tất cả các tu sĩ trẻ có dòng tên trong tương lai. Thưa các linh mục và tu sĩ dòng tên thân mến, ngày hôm nay anh em hãy đặc biệt nhìn lên Đức Nữ Đồng Trinh Maria, vừa nhớ lại rằng vào ngày 22 tháng 4 năm 1541, Thánh Ignacio cùng với những người bạn đầu tiên đã long trọng khấn trước bức ảnh Mẹ Maria trong đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành. Nguyện xin Mẹ Maria tiếp tục canh phòng giữ gìn dòng tên, sao cho mọi thành phần của dòng mang lấy nơi chính mình hình ảnh Chúa Kitô chịu đóng đinh để được tham dự vào sự phục sinh của người. Vì thế, tôi hứa nhớ đến anh em tất cả trong lời cầu nguyện và sẵn sàng ban phép lành tòa thánh cho mỗi anh em hiện diện nơi đây và cho toàn thể gia đình thiêng liêng của anh em. Tôi cũng ban phép lành tòa thánh cho tất cả những tu sĩ nam nữ và những anh chị em tận hiến khác cùng đến tham dự buổi tiếp kiến này. Vừa rồi là phần cuối cùng bài diễn văn của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho các tu sĩ dòng tên trong cuộc gặp gỡ vào sáng thứ Bảy vừa qua, ngày 22 tháng 4, trong đền thờ Thánh Phêrô, bên mộ Thánh Phêrô, để kỷ niệm 450 năm Thánh Ignacio qua đời và 500 năm sinh nhật Thánh Francisco Xavier. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một câu chuyện gia đình cũng do Mai Hương trình bày.
Hãy sống thân thiết với con cái. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Trong mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái, chúng ta đã từng nghe nhiều lời khuyến cáo của các chuyên gia tâm lý về những điều phải làm để tạo thêm sự gần gũi giữa cha mẹ và con cái. Nhưng phần lớn những lời khuyên ấy đều nặng về lý thuyết, nên khi áp dụng không đạt được kết quả bao nhiêu. Do kinh nghiệm bản thân, nhiều bậc phụ huynh đã truyền đạt đôi điều bí quyết mà chúng tôi xin được tóm tắt trong câu chuyện gia đình tuần này. Trước hết, cha mẹ cần phải bớt lại những lời thuyết giảng suông. Nhiều bậc cha mẹ mỗi lần dạy con đều bắt chúng phải nín thinh mà nghe mình nói. Và một trong những lỗi lầm thường gặp là sự thuyết giảng tràn gian với những câu mở đầu như ở tuổi ba má thế này thế nọ vân vân. Phản ứng tự nhiên của trẻ con là không muốn nghe những lời thuyết giảng khó chịu như thế. Mắt chúng nhìn đi nơi khác. Đầu óc chúng trống rỗng, chẳng để lọt vào bất cứ câu nào. Một thiếu niên 13 tuổi tâm sự với các bạn như sau. Thoạt tiên là ba má la hét ầm ầm lên, rồi cái đó là những câu như thật đáng chán, thật đáng buồn. Và cuối cùng là ngày trước ba má đâu có đối xử với ông bà như vậy. Sau này, mày có một đứa con thì mày mới thấy. Nhiều bậc phụ huynh quên mất rằng trẻ con là những người sống theo hiện tại, cho nên những chuyện sâu trước xa vời chẳng khiến chúng quan tâm bao nhiêu. Do đó, một số phụ huynh đã từng thành công trong việc tạo mối thân thiết với con cái, khuyên chúng ta hãy cứ nói thẳng lý do, cách cư xử của mình. Chẳng hạn, để ngăn cản đứa con đi tham dự một buổi tiệc, cha mẹ cứ nói thẳng với nó. Má không cho con đi dự cuộc vui ấy vì má thấy ở đó không có sự trông nom của người lớn. có phụ huynh thì lại dùng lối răn dạy gián tiếp. Lời khuyên bảo của cha mẹ sẽ được lắng nghe và đón nhận. Nếu như trẻ con chỉ nghe cha mẹ chúng bàn luận về một việc tưởng chừng chẳng liên quan đến chúng. Chẳng hạn cha mẹ có thể nhân một cuộc trao đổi về một mẫu tin trên báo chí mà nhắn nhủ chúng một bài học. Con cái sẽ mãi mê lắng nghe câu chuyện mà chẳng hề nghĩ rằng cha mẹ đang lên lớp cho mình. Lời khuyên thứ hai mà nhiều bậc phụ huynh có kinh nghiệm trong việc tạo mối thân tình với con cái muốn nhắn gửi là tránh dùng những lời nóng nảy. Vì quá chăm lo cho sự an vui của con cái, nhiều lúc chúng ta đâm ra bực bội. Nhưng càng tức giận, chúng ta càng nói những điều mình không định nói. Giận quá hóa ngu là thế đó. Nhưng quan trọng hơn cả là hãy cho con mình một cơ hội để có tiếng nói. Điều này có nghĩa là đừng ngắt lời con cái khi chúng đang nói. Con mới nghe nửa chừng mà đã đùng đùng nổi giận, thì coi chừng phải hối hận và xin lỗi. Hãy chờ cho con cái nói hết, rồi nhắc lại những gì chúng nói xem có thật là điều chúng muốn nói không. Sau khi đã hiểu rõ tất cả những gì chúng muốn nói, cha mẹ hãy răn dạy hay có hành động cụ thể. Các cuộc điều tra cho thấy rằng những bậc cha mẹ hoàn hảo nhất đều biết rằng đôi lúc mình phải cương quyết trong ý định của mình, dù cho con cái có bất bình thế nào đi nữa. Tuy nhiên, cương quyết không có nghĩa là không thèm đếm xỉa đến con cái. Cho chúng có được tiếng nói trong gia đình sẽ có hai điều lợi. Một là chúng sẽ dễ dàng tiếp nhận quyết định của cha mẹ khi được hỏi ý kiến. Hai là chúng sẽ tự thấy mình là con người có giá trị. Một thiếu niên đã tâm sự. Càng lớn, tôi càng được tham dự nhiều hơn vào các buổi thảo luận của gia đình. Ba má tôi luôn thích thú ngồi nghe ý kiến của chúng tôi, dù rằng các ý kiến của chúng tôi chẳng được áp dụng. Điều đó đã nâng cao tính tự trọng trong mỗi chúng tôi. Một lời khuyên quan trọng khác mà các bậc cha mẹ có kinh nghiệm trong việc tạo mối thân tình với con cái muốn gửi đến chúng ta là hãy tìm thời giờ để trò chuyện với con cái. Có người cho rằng, chọn lúc dạy bảo cũng quan trọng như chọn cách dạy bảo. Theo những người có kinh nghiệm, thì thời điểm thích hợp nhất thường là những giây phút trước khi đi ngủ và trong giờ ăn của gia đình. Một người mẹ kể lại thói quen của mình như sau. Khi con tôi vào giường ngủ, tôi thường hỏi chúng, ngày hôm nay con thấy vui nhất hay buồn nhất lúc nào? Và chúng tôi đã rút ra được nhiều điều bổ ích. Cha mẹ cũng nên sắp xếp sao cho bữa ăn trở thành một dịp trao đổi ý kiến của mọi người trong gia đình. Dù sinh hoạt thường ngày có bận rộn đến đâu, cũng phải cố gắng thu xếp để có những bữa ăn chung cho cả nhà. Nhiều gia đình đã cúp điện thoại hoặc tắt máy truyền hình trong giờ ăn. Cuối cùng, đây là lời khuyên quan trọng nhất. Hãy nói với tình thương. Trong những gia đình hạnh phúc, thì mối dây liên lạc dịu dàng đầm ấm nhất giữa mọi người chính là tình thương yêu. Chỉ có tình yêu mới có thể làm dịu đi những giây phút căng thẳng. Một người cha đã chia sẻ kinh nghiệm. Có những lúc tưởng chừng không còn nói chuyện với nhau được nữa. Nhưng rồi, nhờ biết đi vào tình cảm của nhau mà sự thân thiết đã được tái lập. Tình thương là một biểu lộ thầm lặng mà cho dù có bất đồng hay mâu thuẫn, nếu ta biết sử dụng đến thì mọi sự cảm thông đều có thể được. Dĩ nhiên, tình thương không chỉ được khẳng định bằng những lời nói suông mà phải được chứng minh bằng những hành động cụ thể. Thân thiết với con cái luôn luôn không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng những điều cơ bản như biết lắng nghe con cái, dành thời giờ để trò chuyện với chúng, biết quý trọng và yêu thương chúng, đó chính là những nền tảng cho sự hiểu biết và cảm thông giữa cha mẹ và con cái vậy. Với những lời khuyên trên, chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Những bài đọc của Phụng vụ Lời Chúa trong Thánh lễ Chúa Nhật thứ ba Phục sinh hướng những suy tư chúng ta về vận mệnh tương lai của giáo hội, cộng đoàn những kẻ tin nhận Chúa Giêsu Kitô là Đấng Cứu Rỗi. Vận mệnh tương lai của giáo hội được Chúa xây dựng trên nền tảng là niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô Phục sinh, Đấng Cứu Rỗi duy nhất của tất cả mọi người, là sự dấn thân của con người cộng tác với ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần, để làm chứng cho Chúa và thông truyền cho anh chị em mình những sự thật có sức cứu rỗi, trao ban ơn tha tội, giải hòa con người với Thiên Chúa và với nhau. Nơi bài đọc thứ nhất từ sách Tông Đồ Công Vụ, chúng ta nhìn thấy các tông đồ đã sống thái độ vừa nói trên. Bị những vị lãnh đạo đầy uy quyền nhưng không tin nhận Chúa Giêsu Kitô là Đấng Cứu Rỗi. Bị những vị lãnh đạo uy quyền này của dân Do Thái ngăn cấm, không được lên tiếng làm chứng Chúa Giêsu Kitô phục sinh, không được rao giảng sự thật của Chúa. Thánh Tông đồ Phêrô đã mạnh dạn trả lời: phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời loài người. Thiên Chúa Cha chúng ta đã cho Chúa Giêsu sống lại, đấng mà các ông đã giết chết bằng cách đóng đinh trên thập giá. Thiên Chúa Cha đã tôn vinh người bên hữu Ngài và làm cho người trở thành thủ lãnh và là Đấng Cứu Thế, để ban cho dân Israel ân ăn năn trở lại và sự tha thứ các tội lỗi. Về tất cả những điều này, chúng tôi và Chúa Thánh Thần, mà Thiên Chúa Cha đã ban cho tất cả những ai tuân phục Chúa, chúng tôi và Chúa Thánh Thần cùng làm chứng. Vận mệnh tương lai của giáo hội được xây dựng trên nền tảng của thái độ can đảm này, thái độ sống đức tin, làm chứng cho Chúa Giêsu Kitô và sự thật cứu rỗi của người. Chúng tôi phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời con người. Đọc và suy nghĩ những lời này của Thánh Tông đồ Phêrô trong hoàn cảnh mà chính thánh nhân và các tông đồ khác lúc đó phải trải qua, chúng ta hiểu rõ hơn ý nghĩa của nó. Khi những vị lãnh đạo dân Do Thái, những vị lãnh đạo đầy uy quyền, và họ là những vị lãnh đạo tôn giáo cùng với quyền lãnh đạo dân Do Thái, khi những vị lãnh đạo Do Thái này lạm dụng quyền hành của họ để xen vào việc tôn giáo, việc các tông đồ làm chứng cho Chúa phục sinh để trao ban ơn tha tội cho con người, làm chứng cho một sự thật tôn giáo. Khi các vị lãnh đạo Do Thái lạm dụng quyền hành của mình để xen vào sinh hoạt tôn giáo của các tông đồ, bắt buộc các ngài phải một trong hai thái độ, hoặc theo Chúa Giêsu Kitô hoặc chiều theo sự lạm dụng của các vị lãnh đạo Do Thái, thì lúc đó Thánh Phêrô đã trả lời mạnh mẽ là ngài và các tông đồ chọn theo Chúa Giêsu Kitô, chọn vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời con người. Nếu sinh hoạt tôn giáo của các tông đồ được tự do để rao giảng Chúa Giêsu Kitô phục sinh, rao giảng sự ăn năn thống hối, sự giải phóng con người khỏi cảnh nô lệ cho những tội lỗi, những tật xấu, những sự dữ đang làm cho con người thù ghét nhau, chia rẽ với nhau. Nếu sinh hoạt tôn giáo các tông đồ được tôn trọng, nói theo ngôn ngữ ngày nay, được hưởng sự tự do như đáng được, thì các ngài đâu cần phải xác nhận phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời con người. Làm sao con người có thể chiếm lấy địa vị hoặc thay thế chỗ Thiên Chúa được? Trong thâm tâm mỗi người chúng ta hôm nay, trong giây phút này, làm sao chúng ta có thể nói mình không cần sự tha thứ của Thiên Chúa, không cần được ơn Chúa giải thoát khỏi những điều xấu, điều tội, để sống đúng phẩm vị con người, sống như những con cái của Thiên Chúa, và như là những anh chị em với nhau? Ai trong chúng ta không cần được nâng đỡ và được khuyến khích để sống trọn vẹn cuộc sống con người, một cuộc sống lãnh nhận từ Thiên Chúa, và cuối cùng
sau 20 năm, 30 năm, 50 năm hay 100 năm sẽ trở về lại với Thiên Chúa trong cõi đời đời. Bài phúc âm cũng kể lại biến cố Chúa hiện ra với các tông đồ đang bị cám dỗ từ bỏ ơn gọi của mình để trở về với cuộc sống thường nhật trước khi được Chúa gọi, trở về nghề chài lưới. Và Chúa đến để củng cố sự dấn thân của họ, và chúng ta biết rõ điều gì đã xảy ra cho các tông đồ. Chúa đến củng cố các ngài bằng một phép lạ và một bữa ăn. Bữa ăn bổ sức trong tình thân thiết thầy trò, để các tông đồ có sức mạnh và niềm vui mà chu toàn sứ mạng đã lãnh nhận. Bài phúc âm Chúa Nhật thứ ba phục sinh mang đến cho chúng ta niềm vui mừng và củng cố chúng ta trong niềm tin tưởng vào giáo hội Chúa về những lý do sau đây. Chúa Kitô phục sinh không từ bỏ các môn đệ, những kẻ cách này hay cách khác đã vấp ngã trong thử thách Chúa đã trải qua, tức là cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa trên thập giá. Chúa sống lại, không quở trách các ông, mà ngược lại đã ban cho các ông bình an và niềm vui, bình an cho các con. Như thể Chúa nói, Thầy không chấp những lỗi lầm của các con đã bỏ Thầy, Thầy tha thứ cho các con, và hơn nữa, ban ơn Chúa Thánh Thần để đổi mới các con, cho các con được kiên vững trong tình yêu Thầy, để luôn luôn có sự bình an giữa sự thử thách. Hơn nữa, như trong phúc âm ghi lại, Chúa Giêsu thực hiện phép lạ mà chính Chúa đã thực hiện khi kêu gọi các tông đồ lần đầu tiên, phép lạ lưới được nhiều cá. Và làm như vậy, các tông đồ hiểu rằng Chúa phục sinh mời gọi họ, tiếp tục mời gọi họ theo Ngài mặc cho những lỗi lầm của họ. Chúa mời gọi mỗi người chúng ta đóng góp phần của chính mình trong giáo hội, và Chúa không bao giờ từ bỏ chương trình Ngài đã định. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con được bình an và niềm vui. Xin thương đổ tràn Chúa Thánh Thần xuống trên chúng con, cho chúng con được củng cố trong đức tin và trung thành trong sứ mạng đã lãnh nhận. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một lời Chúa ngày Chủ nhật. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Khoa học và đời sống do Văn Kim phụ trách.
Quý vị các bạn thân mến, khi nhìn thấy chính mình đang ngồi trong một chiếc ghế kế bên, một bà cụ 75 tuổi bất giác mỉm cười thú vị. Phiên bản thứ hai của bà ngồi im, mặc một chiếc váy quen thuộc, chiếc váy mà bà thường mặc lúc bà 17 tuổi, nhắm mỉm cười với chủ nhân. Hình ảnh kéo dài nhiều giây đồng hồ, và 6 tiếng đồng hồ sau, bà cụ được đưa vào bệnh viện vì một cơn đột quỵ trầm trọng. Một thợ cơ khí 35 tuổi khác lại thấy cuộc gặp gỡ vì khách trong làng khác của anh cũng chẳng hay ho chút nào. Khi phát hiện ra đó chính là hình ảnh của mình, hai đầu gối của anh mềm nhũn, chân run lẩy bẩy. Phiên bản thứ hai của anh đứng sừng sững trước mặt, ngay tại nơi làm việc, vác trên vai một hộp đựng đồ nghề và nhìn anh trừng trừng. Người ta lập tức đưa anh vào bệnh viện khi nghe kể về ao anh đó. Khám nghiệm của bác sĩ cho thấy anh thợ này có sức khỏe hoàn hảo. Hiện tượng ảo ảnh về chính bản thân mình còn gọi là ảnh gương, phiên bản của các nhân chứng thường ngồi trong những góc bàn trống hoặc xuất hiện dưới dạng ảnh treo trên tường. Hãy nhìn trần trối vào phía bản thứ nhất từ một nhóm người đông đúc trên quảng trường. Hay kỳ lạ hơn, lủng lẳng, phát vẻo trên một cột đèn đường nào đó. Ngành tâm lý học cho đến nay đã ghi nhận chính thức 70 trường hợp gặp gỡ ảnh gương như vậy. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, số lượng thực sự thì lớn hơn gấp nhiều lần. Bởi vì những ai gặp hiện tượng nhân đôi đó thường sợ người khác cho rằng họ mắc bệnh điên. Do đó, đã giấu kỹ tâm sự của mình. Nhận xét bước đầu của các nhà tâm lý học là việc này có xảy ra thực sự. Các chuyên gia hoàn toàn không nghi ngờ sự tồn tại của một hiện tượng ảnh hưởng kỳ lạ. Nhà tâm lý học Bernd Frank, người đã chữa bệnh suốt 17 năm cho 7 người mắc triệu chứng ảnh hưởng, khẳng định rằng bộ não của chúng ta thỉnh thoảng cũng có những bước nhảy bất ngờ và đột ngột mà chúng ta chưa rõ tại sao. Tháng 12 năm 2000, tạp chí Y khoa tại Hoa Kỳ cảnh báo rằng chúng ta không nên coi chuyện ảnh hưởng là nhỏ, bởi vì theo họ, những người nào từng nhìn thấy bản thân mình bị chết và treo lúng lẳng trên một cành cây, thường rất dễ sa vào con đường tự tử. Điều khiến mọi người kinh ngạc qua lời miêu tả của nhân chứng là họ cảm nhận về phiên bản thứ hai của chính mình rất chi tiết và sống động, mặc dù luôn ý thức được về nét siêu thực của vị khách. Chủ nhà vẫn tin rằng họ có một mối quan hệ bí hiểm với nhân vật ảo kia. Một số người còn cảm nhận ảnh hưởng rõ ràng hơn chính bản thân của chính mình. Sau này, họ thường nhớ lại rằng cơ thể họ tại những giây phút gặp gỡ kinh hãi đó thường trống rỗng, lạnh lùng như đã kiệt máu, trong khi chính nhân vật kia mới chứa đựng toàn bộ sự sống của cả hai. Trên toàn thế giới, nhóm hoạt động tích cực nhất về hiện tượng này là các nhà nghiên cứu người Anh. Họ đã xem xét, nghiên cứu, thí nghiệm với hiện tượng kỳ bí này và đăng kết luận trên tạp chí tâm lý của Anh như sau. Thứ nhất, nhân vật thứ hai xuất hiện hết sức đột ngột. Chỉ trong một số ít trường hợp, nhân chứng trước đó một chút có cảm giác là có người đứng cạnh hoặc sau lưng mình. Thứ hai, ảnh hưởng thường xuất hiện trong màu xám với những đường nét tương đối nhòa. Nhưng không ít trường hợp, chúng hiện lên rất rõ ràng như những bức tường tranh màu sống động. Không nhân chứng nào có thể nhớ rằng người kia có bóng hay không. Thứ ba, thường thì phiên bản thứ hai cấm lặng và chỉ nhìn phiên bản thứ nhất trần trối. Trong một số trường hợp, chúng chuyển động như hình ảnh soi gương của nhân chứng, hành động hoặc biểu lộ những cử chỉ tương tự như nhân chứng trong những tình huống bất ngờ, đòi hỏi phản xạ bản năng. Thứ tư, ảnh gương thường xuất hiện ngoài tầm tay với và sẽ biến mất khi nhân chứng tìm cách sờ tới hoặc đến gần chúng. Thứ năm, đại đa số ảnh gương xuất hiện lúc hoàng hôn hay lúc sớm mai. Một số trường hợp lại chỉ xuất hiện một hoặc hai lần trong cả cuộc đời. Một số người khác lại gặp tới 5-6 lần trong khoảng thời gian kéo dài. Theo các chuyên gia, nguyên nhân gây ra hiện tượng ảo ảnh này thường do các căn bệnh như tâm thần phân liệt, trầm cảm, thác loạn, v.v. Đặc biệt là những cơn độc quỵ hoặc căn bệnh ung thư tại khu vực hippophysis của não. Nhà tâm lý học người Mỹ Jill Bridget của Bệnh viện Thánh Elizabeth tại Washington vừa mới đây cho rằng những tai nạn gây ảnh hưởng trầm trọng đến bán cầu não phải thường cũng có khả năng thổi lên những hình ảnh kỳ quái đó. Một trong những bệnh nhân của ông được đưa vào bệnh viện sau một tai nạn giao thông với triệu chứng chảy máu trong bán cầu não phải. Vài năm sau đó, anh ta quay lại gặp bác sĩ Bridget và cho biết là anh ta đã gặp ảnh gương của anh ngay giữa phố. Thậm chí, anh đã nói chuyện với người đó trong suốt 15 phút. Các nhà tâm thần học cho rằng, ảnh gương xuất hiện nhiều nhất ở những người mắc chứng bệnh đau nửa đầu. Một nữ bệnh nhân 42 tuổi kể rằng, thỉnh thoảng, bà lại thấy một thân hình nữa của bản thân nằm bên cạnh. Trong những lúc như vậy, bà cảm thấy rất rõ ràng, nó ấm áp, và mỗi đường nét đều giống hệt thân hình thứ nhất của chị. Tài liệu ngành y ghi lại rằng, cả những người mắc bệnh đồng kinh cũng thường phải chiêm ngưỡng bản thân của mình theo kiểu ấy. Tác giả của Tội ác và trừng phạt, nhà văn Nga Dostoyevsky, đã viết một cuốn tiểu thuyết có tựa đề Bản thể thứ hai, và trong những tác phẩm khác. Thông thường các nhân vật chính của ông cũng luôn nhìn thấy ảnh gương bí hiểm, đó là những bóng người sáng xịt, không màu, đối mặt với nạn nhân trong ánh sáng mờ ảo của hoàng hôn hoặc sớm mai. Các chuyên gia phỏng đoán rằng nhà văn đã miêu tả những bức tranh xuất phát từ tâm hồn ông, thúc ép và hành hạ bản thân ông. Người ta cho rằng ông đã mắc chứng bệnh động kinh. Trong khi ảo ảnh của những người mắc bệnh đau nửa đầu hoặc bệnh động kinh thường xuất hiện sau những quần sáng rực rỡ, thì ở những người khỏe mạnh, chúng xuất hiện bất ngờ, không hề báo trước. Sự căng thẳng gay gắt về tình cảm, những sợ hãi hoặc những tình huống kiệt sức thường đã đủ cho ánh gương bước vào thế giới của chúng ta. Bác sĩ Dirk Ahrens của Bệnh viện Thần kinh Adenax, bên Đức giải thích, khi những giác quan mệt mỏi vì làm việc quá sức, hiện thực bên ngoài sẽ nhạt nhòa đi, những hình ảnh chỉ huy nội tại trồi lên, nắm quyền chỉ huy và lao ra ngoài. Từ lúc đó, theo bác sĩ Eric của Đại học Tổng hợp MacDibert, trung tâm não bộ lưu trữ hình ảnh của chính bản thân bệnh nhân trong tình trạng quá mệt mỏi sẽ liên tục được kích hoạt và làm nảy sinh hiệu chứng nhân đôi. Việc trung tâm não bộ đóng một vai trò nhất định trong việc xuất hiện ảnh gương cũng đã được chứng minh qua số phận ngược chiều của những bệnh nhân Alzheimer. Theo thời gian, trung tâm não của họ ngày càng bị phá hủy. Hậu quả là nạn nhân ngày kia sẽ đứng trước gương và tự hỏi rằng, kẻ là mặt nào đang nhìn ta trong gương kia? Hiện nay, theo nhà tâm lý học Ben Frank, cách tốt nhất là chúng ta chỉ có thể lắng nghe, an ủi và cảm thông đối với những người này. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một khoa học và đời sống. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Ngày xưa, các hôn quân, bảo chúa, quyền thần, ngoài việc nắm trong tay quyền hành tối thượng, thống trị cả nước, đối xử tàn ác với thần dân, hưởng thụ trên xương máu của dân chúng, còn muốn tạo ra những công trình, trước là để bảo vệ ngôi vị của mình, sau là muốn lưu lại tên tuổi tới vạn đời sau. Ở Á Châu chúng ta, đời nhà Thương bên Tàu có trụ vương. Trong triều, ông giết hại các bậc trung thần. Đối với dân thì chặt chân người để coi tủy lưng hay đầu. Mổ bụng đàn bà có mang để coi bào thai là trai hay gái. Để lưu truyền tên tuổi cho hậu thế, ông đốc xuất dân chúng xây tích tinh lầu cao chất ngất để cho người đẹp đắc kỷ hái sao trên trời. Ông còn cho xây lộc đài nguy nga đồ sộ để yến ẩm nhậu nhẹt. Đời Xuân Thu, Ngô Vương phù sai đốc xuất xây Cô Tô Đài để cho mỹ nhân Tây Thi lên tựa bao lân mà ngắm về quê hương Việt xa cách trùng dương của bà. Đời nhà Tần, Tần Thủy Hoàng cho xây Vạn Lý Trường Thành. Về mặt chiến lược, Tần Thủy Hoàng nói rằng mục đích của bức tường này là để ngăn các giống rợ hồ từ phương Bắc tràn xuống xâm lấn. Truyền thuyết kể lại rằng Tần Thủy Hoàng đã nằm chiêm bao, thấy có điềm dữ, cho nên nghĩ rằng rợ hồ sẽ tràn xuống. Vạn Lý Trường Thành đã được xây đắp bằng chính xương máu của hàng triệu triệu dân chúng. Đời nhà Tùy có Tùy Dưỡng Đế giết cha mẹ, giết anh để cướp ngôi, toàn cưỡng hiếp cô ruột, ăn chơi hoang phí. Tùy Dưỡng Đế đốc suốt dân chúng đào Đại Vận Hà để cho vua ngồi thuyền đi coi hoa quỳnh. Lịch sử ở Tây Phương cũng không thiếu những câu chuyện như thế. Bao nhiêu kim tự tháp của thời cổ Ai Cập là bấy nhiêu câu chuyện được viết bằng xương máu của hàng triệu người dân vô tội. Thời đế quốc La Mã, bạo chúa Nero đã ra lệnh phóng hỏa cổ thành Roma, đứng cười nham nhở và quy lỗi cho các tín hữu Kitô tiên khởi để có cớ bắt hại họ. Bức tường Berlin và bao nhiêu công trình khác, tất cả đều được xây lên bằng xương máu của bao nhiêu người vô tội. Nhưng bao nhiêu công trình là bấy nhiêu bia miệng. Làm điều tàn ác, bất nhân mà muốn xây dựng công trình để đời, là tự đào huyệt để chôn mình, là tự dựng bia để hướng lấy lời nguyền rủa của hậu thế. Quý vị và các bạn thân mến, ông Jean-François Deniau thuộc hàng Lâm Viện Pháp nói rằng, đức của giáo hoàng John Paul đệ nhị sẽ mãi mãi được nhắc nhớ vì ngài đã nói một câu rất đơn sơ và rõ ràng ngay từ lúc bắt đầu lãnh đạo giáo hội. Đừng sợ hãi. Đừng sợ hãi trước những đe dọa áp bức đàn áp vây hãm của các chế độ độc tài. Chính vì không còn sợ hãi mà người dân Ba Lan đã đứng lên, người dân Đông Âu đã đứng lên để đạp đổ những tường lũy do chế độ độc tài dựng lên. Một tác giả người Nga, ông Boris Suvarin đã nói rằng, điều tệ hại nhất của chế độ Xô Viết không phải là sự đàn áp, mà chính là dối trá. Do đó, mệnh lệnh đừng sợ hãi mà Đức John Paul đệ nhị đã ban bố cũng đồng nghĩa với hãy sống và làm chứng cho sự thật. Đức John Paul đệ nhị không có trong tay một binh sĩ nào. Nhưng để trả lời cho câu hỏi của Stalin, Đức Giáo Hoàng có bao nhiêu sứ đoàn? Ngài sẽ không sợ hãi để nói, tôi không sợ hãi. Và đó chính là sức mạnh của Ngài. Tù trung, mệnh lệnh mà Đức John Paul đệ nhị muốn nhắn gửi cho thế giới ở buổi bình minh của triều đại giáo hoàng của Ngài cũng chính là lệnh truyền của Chúa Giêsu. Đừng sợ. Sợ hãi thường đẩy con người vào dối trá. Chúa Giêsu đã thắng sự chết. Ngài đã đánh bại cha đẻ của dối trá. Ngài mời gọi tất cả những ai muốn làm môn đệ của Ngài hãy chiến đấu chống lại dối trá và sống cho sự thật. Trong suốt mùa phục sinh, chúng ta sẽ nghe lại lời chào chúc của Chúa Giêsu mỗi khi hiện ra cho các môn đệ. Bình an cho các con. Có được sự bình an đích thực trong tâm hồn, con người không còn sợ hãi trước bất cứ một sức mạnh nào trên trần gian này. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là đường, là sự thật và là sự sống. Xin cho chúng con là những người mang danh hiệu của Chúa, luôn biết sống và làm chứng cho sự thật. Xin cho chúng con đừng vì một chút đặc ân dễ dãi hay lợi lộc vật chất mà thỏa hiệp với những sức mạnh của dối trá và làm những điều nghịch với lương tâm đã được lời Chúa soi dẫn.
Hãy nhớ rằng Đức Giêsu Kitô từ trong kẻ chết Ngài đã cứu sinh. Chúa là ơn cứu độ chúng ta, nguồn tình quang muôn đời.
ta cùng chết với Ngài, ta sẽ sống với Ngài. Nếu ta cùng đau khổ với Ngài, ta sẽ sống chỉ với Ngài.
Ưu phiền của ta ở nơi Ngài, hoang lạc của ta cũng nơi Ngài. Tin tưởng của ta ở nơi Ngài, mối tình của ta cũng nơi Ngài.
Con hãy nhớ rằng Đức Giêsu Kitô từ trong kẻ chết Ngài đã phục sinh.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban nhiều ân lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Vet.